là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021. Tỉnh Yên Bái tiếp nhận 570 người lao động của tỉnh làm việc tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021. Sáng 18 tháng 6, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm động viên, chúc mừng tập thể cán bộ viên chức báo Yên Bái. Tới thăm và chúc mừng báo Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích mà tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người làm báo Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những năm qua báo Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đội ngũ phóng viên báo Yên Bái đã đi sâu đi sát cơ sở, tích cực phản biện xã hội, kịp thời truyền tải các chủ trương chính sách của Trung ương của tỉnh trên các lĩnh vực, đồng thời phê phán các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, qua đó giúp cho lãnh đạo tỉnh nắm bắt được tình hình cơ sở, các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà báo chí đã nêu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để báo Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời đề nghị thời gian tới, đội ngũ những người làm báo Yên Bái cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, cùng thống nhất về tư tưởng và hành động. Mỗi cán bộ viên chức của báo Yên Bái sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo, làm tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm động viên chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021, cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại buổi gặp mặt đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, năm 2021 là năm đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách bài bản, chủ động, tích cực với nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu của tỉnh, đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Các đồng chí rất kịp thời tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, lăn lộn với cơ sở, với địa bàn, phản ánh muôn mặt của đời sống kinh tế xã hội, rồi công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền các cái gương người tốt việc tốt, các mô hình điển hình tiên tiến, để qua đó giúp cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, rồi các ngành, các cấp, các địa phương nắm được cái tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh cho công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh, để kịp thời có những quyết sách, những giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo một cách kịp thời, góp công góp sức cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để chúng ta đoàn kết đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ sở.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng bày tỏ sự vui mừng trước những bước tiến vượt bậc của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong những năm qua. Đồng chí cho rằng Đài Phát thanh Truyền hình đã xây dựng được đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có năng lực, trình độ nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, có nhiều sản phẩm báo chí chất lượng được nhân dân ghi nhận, cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Với thế mạnh trong ứng dụng công nghệ số, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã đáp ứng việc truyền tải thông tin tới khán thính giả một cách nhanh nhất, chính xác nhất, đặc biệt là việc tích cực quảng bá hình ảnh con người quê hương Yên Bái tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Đài Phát thanh Truyền hình chúng ta hiện nay trên nhiều cái phương tiện khác nhau, sử dụng hạ tầng số, sử dụng mạng xã hội để chúng ta quảng bá hình ảnh của Yên Bái ra toàn quốc và kể cả ra thế giới. Bây giờ Yên Bái được cả nước, được quốc tế biết tới chính là một trong những cái vai trò rất quan trọng, chính là các công cụ thông tin truyền thông của chúng ta, mà truyền thông trực quan nhất là bằng hình ảnh. Các cái tác phẩm báo chí rồi thông tin truyền thông của đài chúng ta thời gian vừa qua, chúng ta rất sáng tạo, rất năng động bằng nhiều hình thức, và chúng ta có trọng tâm trọng điểm tuyên truyền chính sách bây giờ cũng khác với trước, rất sinh động, rất ngắn gọn dễ hiểu đối với đồng bào vùng cao. Đài chúng ta là một trong những đài mạnh của cả nước về xây dựng các chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc. Trong bối cảnh thì nhân lực chúng ta có hạn hơn 100 con người thôi, thiết bị thì cũng còn rất là khó khăn, nhưng anh em là bám sát vùng sâu vùng xa, địa bàn cơ sở để thực hiện cái sứ mệnh của mình, cái vai trò truyền thông. Và qua đó không chỉ tạo sự đồng thuận mà tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Thời gian tới, cùng với cả nước, Yên Bái tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nói riêng. Bên cạnh việc phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chân thực mọi mặt của đời sống xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cần tiếp tục tăng cường định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý phê bình thẳng thắn, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các phóng viên, nhà báo đối với sự nghiệp xây dựng phát triển của tỉnh nhà. Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Đồng chí mong muốn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục đổi mới sáng tạo, xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đáp ứng sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết:
mong muốn rằng các đồng chí sẽ đáp ứng được cái sự tin tưởng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự kỳ vọng của người dân, thực hiện thật tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền. Mỗi cán bộ chúng ta, mỗi viên chức chúng ta là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, với cái phương châm là không ngừng nỗ lực đổi mới sáng tạo, để mỗi một chúng ta trên cương vị công tác của mình hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, những người làm báo tâm sáng lòng trong bút sắc, cùng với cả hệ thống chính trị đưa hơi thở, đưa quan điểm của nghị quyết đến với người dân, đưa hơi thở của cuộc sống xã hội đến với các ngành, các cấp, các địa phương, để chúng ta tạo ra một cái sự đồng thuận tuyệt đối, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết đồng lòng thực hiện bằng được các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã dành cho Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh sẽ là động lực để những người làm báo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình, là cầu nối quan trọng để tuyên truyền tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần chung tay cùng các cấp các ngành, các địa phương xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021, ngày 18 tháng 6, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến chúc mừng những người làm báo của Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đến thăm và chúc mừng những người làm báo của Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và những người làm báo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của hội và tạp chí thời gian qua. Mặc dù hoạt động gặp không ít khó khăn, nhưng Hội Văn học nghệ thuật vẫn có nhiều hoạt động tích cực trong lĩnh vực báo chí. Vai trò vị trí trong công tác thông tin tuyên truyền để đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như những thách thức của dịch bệnh COVID-19 đối với cuộc sống hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Yên Bái tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hiện thực cuộc sống đến với người dân, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống COVID-19 qua các ấn phẩm, văn hóa, văn nghệ để người dân Yên Bái cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chúc mừng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của tạp chí Văn nghệ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tạp chí Văn nghệ nêu cao tinh thần nhiệt huyết của những người làm báo chí cách mạng, tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng, qua đó quảng bá hình ảnh con người quê hương Yên Bái với bạn bè trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên cổng thông tin điện tử và Hội Nhà báo tỉnh. Tin của phóng viên chương trình.
Đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nhà báo trong thời gian qua. Trong đó đã làm tốt vai trò tập hợp đội ngũ, những người làm báo, thông tin tuyên truyền, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới nhân dân. Đặc biệt trong thời gian vừa diễn ra, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương như Đại hội Đảng Toàn quốc, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và sự bùng phát của đại dịch COVID-19, đội ngũ, những người làm báo tỉnh nhà đã kịp thời bám sát các sự kiện, tuyên truyền đậm nét, hiệu quả, kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước của người dân tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước, đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo cũng như bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người làm báo, định hướng dư luận, tạo ra các sản phẩm báo chí có chất lượng. Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tới đội ngũ những người làm báo, lãnh đạo Hội Nhà báo đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và định hướng của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời xin hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò vị thế là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến thăm và chúc mừng cổng thông tin điện tử tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của cổng thông tin điện tử trong thời gian qua, nhất là việc chủ động tham mưu đề xuất các vấn đề cho tỉnh, thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đặc biệt trong cuộc bầu cử vừa qua. Cổng thông tin điện tử đã xây dựng được trang thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, giúp cử tri thuận lợi khi tra cứu, tìm hiểu thông tin liên quan đến các ứng cử viên và cách thức bầu cử. Nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cổng thông tin điện tử tiếp tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để truyền tải các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh một cách sinh động nhất, dễ hiểu nhất và hiệu quả nhất đến các tầng lớp nhân dân. Tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, góp phần vào thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Chung tay đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021 và trao giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2021. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và những người làm báo trong tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế trong hoạt động báo chí của tỉnh. đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Về công tác tuyên truyền của tỉnh, thường xuyên nghiên cứu, đổi mới để nâng cao chất lượng các hoạt động của hội và làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời phối hợp trao đổi xử lý thông tin đảm bảo đầy đủ, kịp thời, khách quan, minh bạch về hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và các sự kiện trong tỉnh đang được dư luận và xã hội quan tâm. Thứ tư là cán bộ, phóng viên, những người làm báo của tỉnh phải luôn giữ cái tâm trong sáng của người làm báo cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người làm báo, đồng thời phải luôn là lực lượng nòng cốt quan trọng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình của đất nước và của tỉnh, cũng như những thông tin gây phân tâm, làm phức tạp tình hình và không có lợi cho sự phát triển của tỉnh. Thứ năm là tiếp tục tổ chức thật tốt giải báo chí hàng năm của tỉnh để tôn vinh, động viên, có hình thức khen thưởng kịp thời đối với những nhà báo có cống hiến, có những tác phẩm tốt về nội dung, tư tưởng và hình thức thể hiện, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại. Tôi cũng đề nghị các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, các nhà báo thường trú của các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí của tỉnh Yên Bái để có thêm nhiều tin bài tuyên truyền về đường lối chính sách, phản ánh tích cực tình hình phát triển kinh tế xã hội, hình ảnh của con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập đến với độc giả cả nước.
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh cũng tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 9 hội viên vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển báo chí cách mạng Việt Nam. 3 tập thể và 17 cá nhân được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và công tác hội nhà báo. Cũng trong dịp này, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao giải báo chí năm 2021. Ban tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 20 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận 161 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Yên Bái, dự và tiếp nhận ủng hộ các đồng chí Giang Á Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về quyên góp ủng hộ công tác phòng chống COVID-19, với tinh thần sẻ chia, cán bộ công chức viên chức Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã ủng hộ 61 triệu đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Yên Bái ủng hộ 100 triệu đồng nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh và chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Đến ngày 18 tháng 6, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19.
Trưa nay 18 tháng 4, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiếp nhận trên 570 người lao động của tỉnh đang lưu trú tại Bắc Giang trở về địa phương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, 235 lao động thực hiện cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, 202 lao động cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, còn lại các lao động thực hiện cách ly tại Trung tâm Huấn luyện Công an tỉnh. Quá trình đưa đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang trở về Yên Bái diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tất cả người lao động đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Những người trở về có triệu chứng ho sốt sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả các trường hợp người lao động sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại tỉnh phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7. Tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện hỗ trợ người lao động về kinh phí đưa đón và cách ly. Người lao động làm việc tại Bắc Giang về tỉnh Yên Bái lần này đều là các trường hợp đã thực hiện cách ly tại tỉnh Bắc Giang đủ 21 ngày và đã có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là lần thứ hai tỉnh Yên Bái thực hiện tiếp nhận lao động từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương theo kế hoạch số 144 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Hôm nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, huyện Văn Yên đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các ban ngành liên quan, triển khai đồng bộ chu đáo cho công tác bầu cử. Qua đó đã bầu được 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức điều hành bầu cử vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18 đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Với sự tín nhiệm nhất trí cao của các đại biểu, đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Triệu Toàn Triệu, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu các chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, kiện toàn các ban của Hội đồng Nhân dân, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 6, hơn 59 triệu cử tri Iran đủ điều kiện bỏ phiếu đi bầu tổng thống mới nhằm chọn người kế nhiệm ông Hassan Rouhani, người sẽ kết thúc thời gian nắm quyền điều hành đất nước sau hai nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh Iran đã trải qua hai nhiệm kỳ điều hành của tổng thống Rouhani. Ông Rouhani là người đã dẫn dắt Iran trong quá trình đàm phán hạt nhân với các cường quốc và đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Trong cương lĩnh tranh cử, các ứng cử viên tổng thống Iran cam kết sẽ chống tham nhũng, tạo việc làm, vực dậy nền kinh tế và khai thác tiềm năng sẵn có để phát triển. Trước những thách thức lớn cả về đối nội và đối ngoại, vị tổng thống kế tiếp sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề là cải cách kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng bởi các lệnh trừng phạt hiện nay và duy trì vị thế của Iran tại khu vực và quốc tế. Tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên hôm 17 tháng 6, Chủ tịch Kim Jong-un đã vạch ra chiến lược quan hệ với Washington và xu hướng chính sách của chính quyền Mỹ mới. Chủ tịch Kim nhấn mạnh cần thiết phải chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu, đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đối đầu để bảo vệ phẩm giá của nhà nước chúng ta và đảm bảo một môi trường hòa bình. Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi phản ứng nhanh chóng và kịp thời đối phó với tình hình thay đổi nhanh chóng và tập trung nỗ lực để kiểm soát ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc họp toàn thể hôm 17 tháng 6, Chủ tịch Kim Jong-un cũng thảo luận các vấn đề trong nước liên quan tới cải thiện đời sống của người dân. Cuộc họp đã thông qua nghị quyết về việc hoàn thành vô điều kiện kế hoạch sản xuất ngũ cốc cho năm nay và kêu gọi đảng, quân đội và toàn thể người dân tập trung vào việc canh tác. Văn phòng báo chí Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tổ chức bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện Nga khóa 8 vào ngày 19 tháng 9 năm 2021. Theo luật, quyết định tổ chức bầu cử phải được công bố chính thức trên các phương tiện truyền thông chính thống trong vòng 5 ngày sau khi được thông qua. Và thời điểm tổ chức cuộc bầu cử Duma Quốc gia tại Nga còn diễn ra các cuộc bỏ phiếu trực tiếp bầu người đứng đầu 9 chủ thể cấu thành Liên bang Nga và 39 cơ quan lập pháp khu vực. Đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 6, quân đội Israel đã tiến hành không kích vào các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, sau khi nhóm vũ trang này liên tiếp thả bóng bay buộc chất gây cháy vào miền nam Israel. Trước đó đêm 16 tháng 6, Israel đã không kích các mục tiêu của Hamas ở dải Gaza, cũng vì nhóm vũ trang của người Palestine thả bóng bay gây cháy sang Israel. Trong cả hai đợt tấn công này của Israel, Hamas không bắn rocket đáp trả. Đây là loạt không kích đầu tiên chống Hamas từ khi chính phủ mới của Israel nhậm chức. Giới quan sát lo ngại nguy cơ xung đột tái bùng phát giữa Hamas và Israel, khi mà hai bên mới ngừng bắn 3 tuần sau 11 ngày giao tranh dữ dội hồi tháng trước, khiến 260 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã quyết định không tham dự hai giải đấu lớn sắp tới là Wimbledon và Olympic Tokyo 2020 để hồi phục thể trạng. Nadal đã có được 20 chức vô địch Grand Slam trong sự nghiệp, nhưng thời gian qua anh liên tục phải vật lộn với chấn thương và chỉ giành được một danh hiệu ATP suốt một năm. Tay vợt sinh năm 1986 từng hai lần vô địch Wimbledon vào các năm 2008 và 2010. Anh cũng là tay vợt duy nhất trong nhóm Big Three giành được huy chương vàng Olympic nội dung đơn nam diễn ra tại Bắc Kinh năm 2008 và huy chương vàng Olympic nội dung đôi nam tại Rio 2016. Tiếp tục với các tin tức bóng đá, Brazil đã đánh bại Peru với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Copa America 2021. Brazil không mất quá nhiều sức để giành lợi thế trước Peru. Trong 10 phút đầu tiên, đoàn quân huấn luyện viên Tite đã nhanh chóng kiểm soát được thế trận. Bóng hầu như chỉ lăn ở bên phần sân của Peru. Đến phút thứ 12, Brazil đã có màn mở tỷ số do công của Alexander Doro. Sang hiệp 2, Brazil được trọng tài cho một quả penalty khi Neymar bị truy cản trong vòng cấm ở phút thứ 60. Nhưng sau hơn 2 phút tham khảo VAR, ông Patricio đã tước quả phạt đền này. Mặc dù vậy, chỉ sau đó 8 phút Neymar đã lập công để mang về bàn dẫn trước 2-0 cho Brazil. Sau khi nhận hai bàn thua, Peru dường như đã sụp đổ. Trong khoảng thời gian cuối trận, họ bị Brazil chọc thủng lưới thêm 2 lần nữa. Những người lập công là Everton và Richarlison ở phút thứ 88 và 93. Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng vang dội 4-0 trước Peru. Những vũ công Samba đang thể hiện đẳng cấp vượt trội tại giải đấu này. Đêm qua và rạng sáng nay, các trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng Euro 2020 đã diễn ra hết sức hấp dẫn. Ở bảng B, Đan Mạch gây bất ngờ khi dẫn trước Bỉ ở ngay phút thứ 2 với pha lập công của Poulsen. Đan Mạch còn tạo ra sức ép liên hồi trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Phải tới đầu hiệp 2, Bỉ mới có bàn gỡ nhờ công của Thugan Hazard trước khi Kevin De Bruyne ấn định 2-1 cho Quỷ Đỏ. Với chiến thắng này, Bỉ có được 6 điểm chính thức giành suất vào vòng 1-8, trong khi Đan Mạch hết cơ hội giành vị trí thứ 2 sau 2 trận toàn thua, nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp với tư cách đội thứ 3 có thành tích cao. Tại bảng C, Hà Lan giành vé vào vòng trong khi đánh bại Áo với tỷ số 2-0. Denzel Dumfries tỏa sáng mang về chiến thắng cho Hà Lan. Đầu hiệp 1, Dumfries mang về quả penalty giúp Memphis Depay mở tỷ số trước khi đích thân lập công ấn định chiến thắng 2-0 ở hiệp 2. Cũng tại bảng C, Ukraine và Bắc Macedonia đã cống hiến một trận cầu giàu cảm xúc. Ukraine nhập cuộc tốt hơn và có hai bàn dẫn trước trong hiệp 1 nhờ công của Zamolenko và Zaremchuk. Sang hiệp 2, Alioski giúp Bắc Macedonia gỡ hòa lại một bàn. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà họ làm được dù chơi đầy nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 6 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi đến ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến ít mây, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 36-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelec, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.